This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas-Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay là ngày cuối tháng rồi và thời tiết vẫn rất đẹp, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga, hôm nay anh Khôi Nguyên, anh quên nhắc, hôm nay là ngày bản lề.
Bản lề cho nên nó phải kêu khó két thì mới được. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Không biết rằng tháng 5 đã đi đâu rồi mà ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Và ngày hôm nay có mây rải rác ở một vài nơi tại Dallas Fort Worth. Hiện thời là 68 độ, cao nhất là 90 và buổi tối là 72. Ngày nay không có cơ hội nào mưa hết, gió thổi rất nhẹ, 9 dặm một giờ. ngày mai thì có mưa và sấm sét, và nhiệt độ mát hẳn trở lại 85 độ ban ngày và ban đêm là 71. Xác suất mưa lên cao 80%, nhưng mà may quá gió thổi nhẹ mà thôi. Ngày thứ sáu cũng là 80%, nhưng mà ngày thứ sáu thì lại nóng hơn đôi chút, 89-72. Ngày thứ bảy còn mưa là 20%, 89-72, và ngày Chủ nhật lại lên trở lại 50% mưa và 89-73. Thời tiết cứ như thế, nhưng mà mỗi lần mưa thì cũng tốt thôi, tại vì mưa cho nó mát mẻ, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Hôm nay thành phố Houston lên cao nhất vào buổi trưa là 88 và buổi tối xuống thấp là 73. Gió theo hướng đông bắc từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Hôm nay thì phần trăm cơ hội mưa là rơi vào 50%. Và qua ngày mai thì nhiệt độ cũng không có quá nhiều thay đổi so với ngày hôm nay. Ngày mai thì lên cao nhất cũng là 87 vào buổi trưa và buổi tối xuống thấp là 73. Ngày mai thì phần trăm cơ hội mưa cũng tương đối khá là cao. Ngày mai thì được cho là 60% cơ hội mưa.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về thành phố Pasadena trong việc những người dân có thể xem xét những hồ sơ mà theo như chính quyền buộc phải cung cấp cho người dân nếu có yêu cầu. Thì bên cạnh những bê bối trước đây của thành phố Pasadena như việc chậm trễ xử lý những hồ sơ, cũng như rằng là không có cho phép người dân xem xét những hồ sơ hoặc là làm khó họ. Thí dụ muốn xem xét một hồ sơ thì phải đóng 90 đồng và một số lý do khác. Thì một bê bối mới được phát hiện cho thấy rằng là những hợp đồng thuế với một người bạn của thị trưởng thành phố này là một trong những bê bối mới nhất liên quan đến thành phố Pasadena đã vi phạm luật về vấn đề chính quyền mở cho người dân có thể xem xét nếu có yêu cầu. Một bản tin kế tiếp được tờ Houston Chronicle dành gần nửa trang để nói về việc những robot của công ty Amazon đã tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn so với công ăn việc làm của con người, khi mà một nhà kho mới đã cần khoảng 2.500 nhân công để đáp ứng nhu cầu ngày một tăng cao của công ty này. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Liên quan đến hệ thống nhận con nuôi cũng như hệ thống chăm sóc trẻ em của tiểu bang Texas, thì theo như một thống kê, một bản kiểm toán của liên bang trong ngày thứ ba vừa qua đã chỉ trích hệ thống chăm sóc trẻ hoặc là nhận con nuôi của tiểu bang Texas đã có những sai phạm, những chậm trễ. Tuy nhiên, theo một báo cáo nội bộ mới được đưa ra bởi cơ quan này, cho thấy đã có những cải thiện đáng kể trong một vài trường hợp đặc biệt kể từ khi lập pháp của tiểu bang đã không thể nào cung cấp khoảng là 150 triệu Mỹ Kim cho cơ quan này nhằm có thể thuê mướn thêm những người để có thể xử lý các trường hợp cũng như tăng lương cho một số nhân viên lâu năm có thâm niên. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng là liên quan đến Tổng thống Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Thì Tổng thống Trump trong chuyến đi thăm và đến châu Âu thì cũng đã nói rằng là các quốc gia châu Âu nên trả cái phần phí mà các quốc gia này nên có trong suốt thời gian vừa qua. Trong khi đó thì Thủ tướng Đức Angela Merkel lại khẳng định, bên cạnh việc khẳng định tầm quan trọng mối quan hệ giữa Đức và Hoa Kỳ, nhưng bà vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, cho rằng các quốc gia châu Âu nên tự dựa vào chính bản thân mình hơn là dựa vào những quốc gia đồng minh nhằm ám chỉ Hoa Kỳ. Mặc dù bà Merkel cũng như phát ngôn nhân của ông Trump đã cố gắng xoa dịu những tranh cãi này, nhưng điều này cũng đã làm ảnh hưởng đến mối liên minh cốt lõi giữa Washington và các quốc gia đồng minh. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị khán giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay gồm có những bản tin chính sau đây. Bản tin đầu tiên nói về chương trình Medicare và sự liên hệ của tiểu bang Texas. Tổng thống Donald Trump đã từng hứa trong các cuộc vận động tranh cử của ông là sẽ không có đụng tới chương trình Medicare. Thế nhưng trong một cái bản đề nghị về ngân sách lớn của ông đầu tiên thì Tổng thống đã đưa ra kế hoạch là sẽ giảm thiểu về ngân sách dành cho chương trình Medicare lên tới cả 600 tỷ Mỹ Kim trong vòng một thập niên tới. Trong khi đó thì bản tin chính ngày hôm nay đang có tấm hình những người biểu tình tại Venezuela. Các vị ngoại trưởng của hơn 20 quốc gia trong khối OAS dự trù là sẽ họp trong ngày hôm nay để bàn thảo chỉ một cái vấn đề duy nhất, đó là sự khủng hoảng của Venezuela. Họ đưa ra cái mục tiêu là sẽ buộc chính quyền của Venezuela và những người chống đối cần phải ngồi lại để bàn thảo, tránh không có gây bạo động, cũng như là tránh để cho cái tình trạng kinh tế mỗi ngày thêm tồi tệ và khủng hoảng về vấn đề chính trị. Bà quả phụ của một nhân viên cảnh sát đã từng bị bắn chết trong vụ phục kích trong khu downtown Dallas vào mùa hè vừa qua. Bà mong mỏi là không có muốn công chúng nhìn thấy những cái đoạn video, những giây phút cuối cùng của chồng bà. Và bà đã kiện thành phố để mong rằng ngăn chặn cái việc này xảy ra. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết lát nữa đây. Các nhà lầm luật của tiểu bang Texas đã thông qua hàng trăm các dự luật và cũng đã giết rất nhiều các dự luật khác trong cái thời kỳ lập pháp 140 ngày kết thúc vào ngày hôm thứ Hai vừa rồi. Từ cái việc mà họ đưa ra những cái ngân khoản dành cho tiểu bang trị giá lên tới cả hàng tỷ Mỹ Kim, đồng thời thì cũng có những cái ý kiến cho rằng cần phải có những cái tu chỉnh về hiến pháp Hoa Kỳ. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng nói tới việc rằng là đại công ty bán hàng online Amazon đã có thêm những cái người robot, và cái việc này thì cũng làm cho cái việc mà mướn thêm nhiều công nhân, nhiều nhân công để mà đáp ứng cái nhu cầu ngày càng tăng của cái đại công ty bán hàng online này. Thì hàng trăm robot sẽ được làm việc trong các nhà kho lớn của Amazon tại phía bắc thành phố Houston để mà đẩy nhanh cái số hàng được chuẩn bị để vận chuyển mỗi ngày. Tuy nhiên, với việc mà có thêm nhiều robot này không có nghĩa là sẽ làm giảm số lượng công ăn việc làm tại đây. Và đại công ty bán lẻ trực tuyến cho biết vào ngày hôm qua rằng là cũng sẽ tăng thêm số lượng công ăn việc làm để mà dự trù là tăng thêm hiệu quả cho việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ nhanh chóng giao hàng trong khu vực. Công ty thì hiện dự trù sẽ thuê là 2.500 nhân viên làm việc full time tại cái nhà kho lớn đang được xây dựng tại Pinto Business Park ở phía tây nam của xa lộ 45 và BWX. Và đây là gấp đôi số lượng nhân công được công bố năm ngoái, ngay từ khi bắt đầu xây dựng nhà kho này. Và vào thời điểm đó thì Amazon cho biết rằng là dự trù sẽ thuê ít nhất là 1.000 người. Và nhà kho này dự tính sẽ khai trương vào mùa hè năm nay và sẽ được trang bị những cái robot thu thập các cái đơn hàng trong vòng vài phút. Và sau đó thì các cái nhân viên làm việc tại kho hàng này sẽ đóng gói và vận chuyển hàng hóa. Kỹ nghệ này đòi hỏi nhiều bàn tay hơn để theo kịp các cái quá trình di chuyển nhanh và tăng sản lượng. Phát ngôn nhân Ashley Robinson của Amazon nói, và cô cũng nói thêm rằng là nhu cầu của khách hàng dự trù sẽ tăng lên, và do đó thì cần phải tuyển thêm nhiều người để chắc chắn rằng chúng ta có thể theo kịp các cái đơn hàng và giao các cái món hàng đúng thời giờ. Amazon thì hiện đang đầu tư 136 triệu Mỹ Kim vào nhà kho có diện tích là 855.000 square feet, và sẽ hoàn thành các cái đơn hàng đối với các mặt hàng như là sách, đồ điện tử cũng như đồ chơi. Robinson cho biết rằng là sẽ có hơn 15 triệu mặt hàng tại nhà kho này, cho phép khách hàng tại thành phố Houston lựa chọn mua và sẽ được delivery nhanh chóng. Và trung tâm này là trung tâm thứ 7 của Amazon tại tiểu bang Texas và là nơi đầu tiên tại thành phố Houston. Amazon cũng có một trung tâm phân loại tại Humboldt và một trung tâm khác được gọi là Prime Now, để mà có thể giao hàng chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ. Tuy nhiên thì rất là nhiều các cái đơn đặt hàng tại thành phố Houston thì được xử lý bởi các nhà kho tại khu vực Austin hoặc là San Antonio. Và cơ sở của Houston dự trù sẽ tạo ra một sự tăng trưởng kinh tế đáng kể cho khu vực xung quanh Greenspoint Mall. Và Amazon đã có nhiều năm đi đầu trong việc sử dụng các cái robot làm việc trong các nhà kho để hỗ trợ cho những người làm tại đây, cũng như là tạo ra một quá trình đóng gói và delivery nhanh hơn. Năm 2012 thì đại công ty này đã mua lại nhà sản xuất robot Kiva System với giá 775 triệu Mỹ Kim, vì kỹ nghệ này đã trở nên rất là phổ biến trong rất là nhiều các ngành nghề khác. Và các robot thì hiện giờ đang làm việc cho khoảng 25 trung tâm của Amazon trên toàn thế giới, bao gồm 5 trung tâm ở tiểu bang Texas. Và công ty này cũng có kế hoạch tiếp tục mở rộng tại các khu vực khác trên bên ngoài của thành phố Houston. Quận hạt Waller hồi đầu năm nay đã đưa ra các cái mức thuế ưu đãi để Amazon có thể xây dựng một trung tâm thứ 10 tại thành phố Katy. Và điều này thì dự trù sẽ tạo ra thêm 1.000 công ăn việc làm full time cho một cơ sở được cho rộng đến 1 triệu square feet. gần xa lộ 10 và đường Woodrose. Và việc tăng doanh số bán hàng online đã thúc đẩy sự tăng trưởng của Amazon, cũng như rằng là đã tăng từ 30.000 nhân viên của Hoa Kỳ trong năm 2011 lên hơn 180.000 công ăn việc làm cho Amazon vào cuối năm ngoái. Đầu năm nay thì đại công ty này cũng đã công bố kế hoạch tăng hơn 1/3 lực lượng nhân công trong nước bằng cách sẽ tiếp tục thuê thêm 100.000 nhân công Hoa Kỳ từ đây cho tới cuối năm để mà làm việc full time trong khoảng thời gian là 18 tháng. Quay trở lại với cô Thu nghe.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, thành phố Arlington đồng ý có một điều luật thay đổi mới cho việc cấm hút thuốc sau 60 ngày, giống như khoảng thời gian mà luật lệ hiện hành trước đây đã hứa hẹn. Việc này đến sau khi một nhóm 10 cái club tự cho là Dream City Coalition đã file một đơn kiện thứ 6 thách thức và đòi hỏi sự công bằng cho việc tu chính luật hút thuốc đã được chấp thuận bởi Hội đồng Thành phố hôm 9 tháng 5. Việc đó kéo dài luật cấm hút thuốc nơi quán bar, nơi hành lang hồ tắm, trung tâm bowling và các vũ trường. Và luật này được hiệu nghiệm ngày 27 tháng 5, tức là 10 ngày, sau khi nó được thông báo ra cho công chúng bằng newspaper. Nhưng mà thành phố nói họ không được thi hành cho đến 60 ngày sau để cho phép những business có thời giờ lên những tấm bảng no smoking để gắn những nơi nào dễ thấy. Tuy nhiên, việc cho phép thời gian như vậy không phải là một phần của luật này, cho nên nó không được chấp thuận một cách hợp pháp. Theo lời của luật sư Warren Noor, ông Noor nói, nếu muốn làm ra luật phải làm khi nó được thông qua, chứ không phải làm như vậy. Phụ tá của luật sư thành phố là David Barber nói, thật tình họ đang làm việc ấy. Việc chấp thuận cho thời gian thực hiện qua khỏi ngày 26 tháng 7. Đơn kiện được đưa tới tòa 67 District Court ở Fort Worth tìm cách ngăn cản vĩnh viễn luật này, cho rằng đã vi phạm Texas Constitution bởi đã thay đổi cho những business và đã không thi hành việc bảo vệ những business khác trong khi lại thực hiện với vài loại business. Barber hạn chế việc bàn về vụ kiện và nói CD vẫn tiếp tục review và sẽ cho biết sớm. Đơn kiện có tên của thành phố và 7 thành viên council member, những người đã bỏ phiếu cho điều lệ này, đó là thị trưởng Jeff William, Catherine Wilman, Laura Lana Wolf, Robert Shepard, Victoria Formeyer, Michael Glaspy và Sherry Carbohot. Bỏ phiếu chống là Charlie Parker và Robert Rivera. Smoking audience ở của thành phố có từ năm 1985 và tu chính thực thi cho các nhà hàng cấm hút thuốc vào năm 1991. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến hệ thống chăm sóc trẻ em của tiểu bang Texas. Thì theo như một báo cáo của cơ quan liên bang trong ngày hôm qua, đã chỉ trích hệ thống nhận cũng như chăm sóc các trẻ em của tiểu bang Texas là hệ thống này đã bị vi phạm một số điều lệ. Tuy nhiên, theo như một bản báo cáo nội bộ của cơ quan này cho thấy rằng đã có những sự cải thiện trong một số trường hợp chính kể từ khi lập pháp của tiểu bang đã không chuẩn thuận việc cung cấp khoảng 150 triệu Mỹ Kim cho cơ quan này nhằm thuê mướn thêm những caseworker và cũng như cung cấp thêm lương, tăng lương cho các nhân viên của cơ quan. Theo báo cáo của Bộ Gia đình và Dịch vụ Bảo vệ của tiểu bang Texas gửi cho thống đốc Greg Abbott, thì 89.2% trẻ em có nguy cơ bị lạm dụng hoặc là bị bỏ rơi cao nhất, nguy hiểm nhất đã được xử lý trong vòng 24 tiếng đồng hồ kể từ sau khi các nhân viên của cơ quan này nhận được những thông tin. Điều đó đã cho thấy rằng là đã cải thiện gần 15% kể từ tháng Giêng. Tại khu vực Houston thì số liệu thống kê được gửi cho ban ngân sách cho thấy rằng là số vụ cần được xử lý trong vòng 24 tiếng đồng hồ đã cải thiện từ 74% trong tháng Giêng và đã so với tuần trước thì đã giảm đi một số lượng đáng kể. Thay vì một số trường hợp còn bị tồn động, bao gồm là 403 trường hợp trong tháng 1 đang chờ được xử lý gấp trong vòng 24 tiếng, thì trong tháng 5 chỉ còn có 41 trường hợp mà thôi. Bên cạnh đó, so sánh với trường hợp là khoảng là 1.216 vụ trong tháng Giêng không được xử lý khẩn cấp, thì trong tháng 5 cũng đã xuống còn có 169 vụ mà thôi. Báo cáo cũng chỉ ra rằng mỗi một người nhận một số lượng case thì cũng đã giảm, Thí dụ số ca trên đầu người thì giảm 27%, từ mức trung bình 18.2% mỗi một nhân viên, thì bây giờ con số đó chỉ còn là 13.3 mà thôi. Thống đốc Greg Abbott trong ngày hôm nay dự kiến sẽ ký 3 văn bản cải cách lớn và chỉ cần được chuẩn thuận bởi cơ quan lập pháp thì các dự luật này sẽ được thông qua. Và theo đó, những cải cách được đưa ra nhằm cải tổ và cải tiến các chương trình bảo vệ trẻ em của tiểu bang, bao gồm làm cho cơ quan này sẽ trở thành một cơ quan tự do, cơ quan mở lần đầu tiên trong nhiều năm. Ông Abbott đã hoan nghênh về hiệu quả làm việc của cơ quan này, đồng thời phát ngôn nhân của ông Abbott cũng đã nói trong một tuyên bố rằng những thống kê mới nhất là bằng chứng cho thấy sự cống hiến và nhân cách của những người làm việc tại cơ quan này vốn là một trong những công việc có ý nghĩa nhất và đòi hỏi cao nhất của tiểu bang. Các nhà lập pháp trong phiên họp 2 năm một lần cũng đã kết thúc trong ngày hôm thứ Hai để có thể bổ sung hơn 500 triệu Mỹ Kim vào ngân sách 2 năm mới của tiểu bang có hiệu lực vào tháng 9 tới đây. Các số liệu thống kê cũng đã chỉ ra tỷ lệ luân chuyển giữa các nhân viên về các trường hợp cũng đã giảm từ mùa thu năm ngoái, từ con số 33% xuống còn 21.5%. Và các số liệu thống kê cũng chỉ ra rằng những cải thiện tại cơ quan này rất đáng được ghi nhận. Trong khi đó, báo cáo trên toàn tiểu bang cáo buộc các trẻ em bị lạm dụng, bỏ rơi cũng đã giảm nhẹ, từ con số 27.22% trong tháng 9 của năm ngoái xuống còn 26.94% trong tháng 4 vừa qua. Theo một báo cáo cấp liên bang thì các cơ quan của tiểu bang Texas đã không tuân thủ các yêu cầu của liên bang và tiểu bang, bao gồm việc các nhà điều tra đã không đưa ra thảo luận về những phát hiện mới với giám đốc, với các vị cấp trên của mình một cách kịp thời. Tuy nhiên, các nhân viên của tiểu bang thì lại cho rằng không tìm thấy những vi phạm của luật liên bang hay tiểu bang trong các cuộc kiểm toán. Cuộc khủng hoảng về chương trình bảo vệ trẻ em của tiểu bang đã nổ ra vào tháng 12 năm ngoái, khi thẩm phán của Corpus Christi là Janice Jack đã nói rằng hệ thống bị trì trệ và cũng như rằng là có một số điểm không thể chấp nhận được, mặc dù đã có những nỗ lực trong suốt hai thập kỷ vừa qua. Tuy nhiên, trong những báo cáo kể trên thì chúng ta thấy rằng cơ quan này cũng đáng được ghi nhận cho những nỗ lực nhằm cải thiện phẩm chất cũng như rằng là tốc độ để mà xử lý những trường hợp các trẻ em bị lạm dụng hoặc bị bỏ rơi. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, bà quả phụ của một nhân viên cảnh sát đã bị thiệt mạng trong cái vụ phục kích trong khu downtown Dallas trong mùa hè vừa qua. Không có muốn là công chúng nhìn thấy cái đoạn video của những giây phút cuối cùng của chồng bà. Vì vậy bà đã nộp đơn kiện thành phố và mong mỏi ngăn chặn cái việc này xảy ra. Cảnh sát Law Ahen là một trong số 5 nhân viên cảnh sát đã bị thiệt mạng bởi một người đàn ông đã nổ súng phục kích trong lúc các nhân viên cảnh sát đang kiểm tra một cái vụ biểu tình vào ngày 7 tháng 7 vừa qua. Bà quả phụ Ahen là bà Katrina không có muốn là được bồi thường tiền bạc từ thành phố trong cái vụ kiện này. Và bà đã nộp vào ngày hôm qua thứ ba tại một tòa án liên bang. Bà nói rằng vụ kiện này là nhằm ngăn chặn thành phố không có vi phạm về cái luật riêng tư của bà bằng cách là mở rộng cũng như là đọc và tịch thu những cái thư của bà đã được nói đến về người chồng của bà. Trong cái đoạn video thì có những cái đoạn ông chăng chối nữa. Và một số những cái ngân khoản theo như lời bà cho biết là được gửi đến bà nói sau đó đã được chuyển qua cho cảnh sát trưởng lúc bấy giờ là ông David Brown và đã không có nhắc đến những cái ngân khoản này nữa và cuối cùng bà đã không có thể nào lấy tiền ra từ những cái ngân phiếu đó. Đồng thời trong cái vụ mà các nhân viên cảnh sát bị thiệt mạng trong cái vụ phục kích đó bao gồm có cảnh sát Dallas là ông Michael Smith, ông Michael Core, ông Patrick và một nhân viên cảnh sát của DOT là ông Brett Thompson. Bà Katrina Ahern đã được cho cũng như là xem cái đoạn video cho thấy từ những giây phút cuối cùng của chồng bà ngay từ cái lúc mà ông đã bị bắn trúng tới 13 viên đạn trong cái vụ phục kích và cuối cùng là những cái lời chăn chối của ông. Vài ngày sau cái vụ phục kích đó thì cảnh sát đã thu lượm được ít nhất là 170 tiếng đồng hồ những cái đoạn video được treo, được đeo ở trên mình của người chồng của bà, và đã thẩm vấn ít nhất là 300 những nhân chứng trong cái cuộc điều tra của họ. Cái vụ án này dự trù là sẽ được gửi đến cho đại bồi thẩm đoàn trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, bà Katrina Ahern mong một vị thẩm phán của chính phủ liên bang là ra lệnh cho thành phố cần phải giữ lại những cái hồ sơ nhạy cảm này về cái chết của chồng bà và không có cho công chúng xem. Bởi vì bà nghĩ rằng nếu công bố về những cái đoạn video đó có thể sẽ thay đổi toàn bộ cái đời sống của con cái của hai vợ chồng bà. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 31 tháng 5 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 6 tháng 5 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, và lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 12 giờ rưỡi là chương trình những điều cần biết về luật pháp. Vào lúc 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng, và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Sau đó 6 giờ chúng tôi kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng chương trình diễn đàn văn hóa Việt Nam. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone, iPad hoặc là các loại phone Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Vâng, và khi mà gọi số đó 641-552-5042 thì quý vị có thể là lắng nghe cái message và nó biểu quý vị dùng cái số nào thì quý vị sẽ dùng cái số đó thì quý vị nghe được. Nhưng mà cái nghe trên app là rất là nhanh và tiện lợi và rõ ràng. Ngày hôm nay đã là ngày cuối của tháng 5 rồi, Quang Hưng, không bao lâu nữa thì trẻ em sẽ nghỉ hè, đúng không?
Đúng như vậy, trẻ em chỉ còn có một tuần lễ nữa mà thôi. Các em sinh viên thì đã nghỉ rồi, còn trung học hoặc là tiểu học thì cần thêm một tuần lễ nữa. Thì đường xá chắc là cũng vui nhộn lắm chị Thu Nga. Vâng, thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông sáng ngày hôm nay thì trên cái đoạn ở Fortwood đường Beach đi về cả hai chiều, họ tạm thời đóng lại từ cái đoạn xa lộ 121 bởi vì ống nước ở đây có một cái tai nạn đụng phải ống nước. Thành ra là đoạn đường này nước lai láng, không có thể di chuyển được trong cái khu vực Hom Tầm City. Đường xá thì một số các đoạn đường như cái giờ cao điểm như thế này thì vẫn có nhiều xe cộ di chuyển. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại. Sài Gòn Radio.